Kính thưa cộng đoàn, chuyện kể rằng trong một buổi họp của tướng quỷ Satan, ông sai ba thằng quỷ con đi lên trần gian để cám dỗ con người. Thế thì trước khi đi thì ông mới hỏi là bây giờ các anh đi, các anh có chiến lược nào không? Thế thì một thằng quỷ mới lên trình báo, dạ, có một chiến lược là lên trần gian này con sẽ nói cho người ta biết là không có Thiên Chúa đâu. Thế thì tướng quỷ mới suy nghĩ một hồi và thấy là không được. Nếu mà nói là không có Thiên Chúa thì chỉ có một số người nghe thôi. Còn phần đông như anh chị em mình ở đây thì ai cũng tin là có Chúa hết. Thế thằng thứ hai bước vào thì thưa dạ, con sẽ lên trần gian nói là không có ma quỷ đâu. Thế ông cũng suy nghĩ và ông lại trả lời là cũng không đạt. Bởi vì ngày hôm nay ấy, thì người ta không phải là không có tin quỷ đâu, mà ai cũng tin là có quỷ ấy. Thành là cũng không đạt và chỉ có một số người tin thôi. Thằng thứ ba ngẫm nghĩ bảo như vậy là mình phải thay đổi chiến lược. Thì thằng thứ ba bước vào mới trình là thưa tướng quỷ, con sẽ nói với con người rằng trên trần gian này bây giờ không có Thiên Chúa mà cũng có Thiên Chúa và có ma quỷ luôn. Nhưng mà Thiên Chúa thì còn lâu mới đến, ma quỷ cũng vậy. Thế thì tướng quỷ bảo thằng này được. Bởi vì ngày hôm nay là cứ lên trần gian nói là có Thiên Chúa đấy và có ma quỷ đấy, nhưng mà không có ai đụng chạm đến con người cả. Kính thưa cộng đoàn, quan niệm rằng có Thiên Chúa và có ma quỷ, không những ngày hôm nay chúng ta quan niệm, và không những ngày hôm nay con người người ta nghĩ tới, nhưng thế giới Tây Phương ngày xưa, trong triết học cổ đại Tây Phương, người ta đã đưa ra có những thần ác và thần lành. Trong con người của chúng ta vừa có những thế lực ác, nhưng mà vừa có những thế lực thiện ở trong đó. Kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta cũng cho thấy chúng ta đôi khi muốn làm những việc lành mà không làm được, bởi vì có những thế lực ác đang vây bủa chung quanh chúng ta, ngay cả phát xuất từ tận trong sâu thẳm lòng của mình. Thế giới Tây Phương người ta đưa ra những hình ảnh của gọi là thần ác và thần thiện, luôn luôn là đấu tranh với nhau, giành giật con người, giành giật đến cái độ mà có những câu chuyện và hình ảnh người ta diễn tả đó. Cứ mà anh chị em thấy có một cái hình ảnh rất lâu rồi, tức là một người nằm bệnh ở trên giường. Thế thì ở trên đằng đầu á, thì có một số thiên thần đứng. Thế nhưng mà cuối ở giường của người bệnh nhân á, thì có một số thằng quỷ có đuôi dài thật dài đang đứng và cám dỗ. Thế thì hai bên giằng co nhau lôi kéo cái người đó để về phía mình. Hôm nay chúng ta thấy những sứ điệp của những bài đọc trong lời Chúa hôm nay luôn luôn mời gọi chúng ta hãy đứng về điều thiện. Chính Chúa Giêsu ngày xưa khi thấy những người bị thần ô uế, tức là ma quỷ nhập, thì Chúa Giêsu đã không ngồi yên đó để nhìn, nhưng Chúa Giêsu đã ra tay để chữa trị, để xua đuổi, trục xuất những thần ô uế này ra khỏi con người. Trong thế giới của chúng ta hôm nay có rất nhiều người gọi bị quỷ ám. Có cha Minh ở gần Thịnh Nghè, ngài nổi tiếng là trừ quỷ. Có một lần có đưa một chị ở trên Buôn Mê Thuột về đó, và quả thật chứng kiến được một cái cảnh cũng rõ nét. Khi mà anh chồng của cô ta đó, đưa cô ta vào trong gặp cha đó, Thì ngay từ cửa thì cô ta nhất quyết không vào. Và lúc đấy phải nhờ những người ở ngoài đường người ta kéo vào. Mà đến độ bốn thanh niên khỏe như vậy mà không kéo nổi cô này. Thế nhưng mà một hồi thì mới đưa ra ý kiến là thôi, đừng có ép như vậy, ép không nổi mà quỷ mà. Thế thì mới từ từ dỗ ngọt cái cô này, đi vào đây nghỉ ngơi một tí. Thế thì hồi thì cô này chịu vào. Nhưng mà khi mà vào trong phòng khách ngồi đợi đó, thì bắt đầu cha mình bước ra đó, thì cô này bỏ chạy. Và sau đó thì nhất quyết không vào nữa. Và một số lần sau nữa cũng lại dẫn vào. Thì khi mà những lần sau đó chàng cũng đọc kinh và rầy nước phép. Tất nhiên thì cô này dường như là cứ bị nhập rồi lại xuất, xuất lại nhập. Nhưng mà cái thưa cộng đoàn đấy là chỉ một bằng chứng thôi, để cho thấy là những thế lực ác luôn luôn bủa vây con người. Và chung quanh chúng ta những thế lực ác đó làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta phải sống trong vòng vây và lúc nào cũng bị những cái cơn cám dỗ về nhiều thế lực. Thế lực ác thì có những cơn cám dỗ về tiền bạc, về tình cảm, về mọi mặt, làm cho tâm hồn của chúng ta bất an. Chính điều đó mà chúng ta ngày hôm nay hãy chạy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài chữa lành cho chúng ta, xin Ngài trừ quỷ trong tâm hồn của chúng ta. Những ma quỷ gọi là thế lực ác đó luôn hoành hành chúng ta. Lời kinh nguyện mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ ngày xưa là kinh lạy Cha đó. Chúng ta cũng thầm thí với Chúa, với Cha của mình, để xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chắc chắn trong thế giới hôm nay và cuộc sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn luôn bị những cơn cám dỗ thử thách. Đôi khi cả cám dỗ về đức tin đó, cám dỗ là không có Chúa hay là không có ma quỷ. Nhưng mà đôi khi cũng là cám dỗ có Chúa có ma quỷ đấy. Nhưng mà Thiên Chúa là đứng rất yêu thương, lòng lành vô cùng, không sao hết, cứ phạm tội thoải mái. Cuối cùng thì thế nào Chúa cũng tha. Nhưng cơn cám dỗ đó đã ăn sâu vào tâm khảm nhiều người. Và bên cạnh đó là những thế lực xung quanh của mình cũng cám dỗ chúng ta. Với xã hội Việt Nam nữa thì chúng ta thấy rằng với chủ trương là vô thần, không có thần thánh gì hết, do đó người ta có thể đập phá tất cả những gì gọi là đền thờ, tất cả những gì là linh thiêng, và kể cả người ta phá cả những giá trị đạo đức, giá trị tâm hồn, giá trị tinh thần. Chính điều đó là điều mà chúng ta là những người phải khôn ngoan, sáng suốt, để chúng ta có thể biện phân, phân loại ra những gì là thế lực ác đang hoành hành. Đôi khi những thế lực ác không có hiện diện rõ ràng đâu, nhưng mà nó len lỏi vào trong cuộc sống của mình. Không những là len lỏi vào để làm cho chúng ta làm điều ác, mà len lỏi vào cả việc đạo đức của mình nữa. Ngay cả việc mà đi lễ này này, đi đọc kinh này, tham gia hết nhóm này, đoàn thể kia này. Nhưng mà nếu chúng ta không cảnh giác đó, thì chúng ta sẽ bị nó len lỏi vào. Đó là bởi vì chúng ta đôi khi bị tính kiêu ngạo tác động. Và ma quỷ có thể nói là nguồn gốc của sự kiêu ngạo. Cũng có một câu chuyện kể rằng trong một ngày đẹp trời đó, Satan mới lên thiên đàng kiện Chúa. Ông mới nói là tại sao con người đó cứ phạm tội đi phạm tội lại mà Thiên Chúa cứ tha thứ cho họ. Tôi chỉ phạm tội có một lần thôi mà sao Chúa phạt tôi xuống hàng ngục đời đời kiếp kiếp chẳng cùng amen. Thì Chúa mới bảo là này, bởi vì chưa một lần ngươi xin ta tha tội cho hết. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện dí dỏm như vậy, nhưng mà cho chúng ta rất nhiều tầng ý nghĩa. Điều quan trọng là chúng ta biết khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa để xin Chúa tha thứ lỗi lầm của mình. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho mình, để mỗi người chúng ta khi có sức mạnh của Chúa, chúng ta mới dễ dàng vượt qua những cơn thử thách cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày. Để lúc đó Chúa mới giáng tay ra và Chúa làm phép lạ cho mỗi người chúng ta, để chúng ta được Chúa trục xuất những thần ô uế như ngày xưa Chúa đã trục xuất những thần ô uế ra khỏi những người bị quỷ ám. Kính mời cùng đoàn chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.